thôn vệ tinh không, chương 943, từ kinh đảo, góc truyện audio.com. Trong phòng điều khiển phi thuyền, La Phong và Chân Diễn Vương đều thông qua ngoại cảnh giả định tròn mắt nhìn ra phía trước phi thuyền. Nơi đó đang có một trận cuồng phong như một con mãng xà khổng lồ. Những luồng cuồng phong gầm thét màu đen bao phủ ức vạn cây em, như một con mãng xà dài rằng giặc cười đùa với nhau tung hoành trong tinh không. Đây là tổ thần bí cảnh trong truyền thuyết, Chân Diễn Vương thán phục, truyền thuyết tổ thần bí cảnh là một trong những bí cảnh nguy hiểm nhất. La Phong cũng cảm thán nói, kích cỡ của nó sánh ngang với một quốc gia vũ trụ, khắp nơi nguy hiểm, dù cho vũ trụ tôn giả tiến vào cũng phải vô cùng cẩn thận, nếu không cũng khó mà sống sót. Bí cảnh vũ trụ cũng chia làm các cấp độ khác nhau, phạm vi khu vực cũng khác nhau. Còn do đã biết trước tọa độ vùng đất truyền thừa lần này, nên La Phong, Chân Diễn Vương đương nhiên đều trước hết phải điều tra. Vừa tra, lập tức làm họ giật mình kinh sợ, nguyên lai vùng đất truyền thừa lại là một bí cảnh vũ trụ đáng sợ nhất trong vũ trụ tổ thần bí cảnh. Là một bí cảnh nguy hiểm nhất, bình thường nguy hiểm có thể làm cho vũ trụ tôn giả cũng phải ngã xuống. Một vài nơi cực độ nguy hiểm thì đến cả vũ trụ chi chủ cũng phải nín thở. Đường kính lớn nhất của nó là 1,6 ức năm ánh sáng, phi hành với tốc độ cận ánh sáng chỉ cần bay ngang qua cũng mất trên 2 ức năm. Muốn toàn bộ dò xét khắp nơi cả tổ thần bí cảnh, nếu bắt đầu từ khi vũ trụ sinh ra đã phi hành qua lại cũng không thể toàn bộ thăm dò hết. Huống chi nơi nguy hiểm lại ở khắp nơi. Thần bí, nguy hiểm, không thể tiến vào, đây là tổ thần bí cảnh. Một trong những truyền thuyết phổ biến nhất về tổ thần bí cảnh là Hắc Toàn Phong. Đã có thể là vũ trụ tôn giả một khi lọt vào Hắc Toàn Phong, nếu là gặp Hắc Toàn Phong nhỏ thì có thể làm vũ trụ tôn giả trọng thương. Nếu gặp luồng Hắc Toàn Phong lớn cũng đủ để chôn vùi cả vũ trụ tôn giả. Chân Diễn Vương cảm thán, Đồ Nhi, nơi rất xa phía trước chúng ta chính là Hắc Toàn Phong. Toàn Phong ở phía sau còn nhiều hơn. La Phong nói, Chân Diễn Vương quay đầu nhìn, ở một nơi rất xa, đang có một Hắc Toàn Phong rộng không biết bao nhiêu ức cây em, mênh mông xuyên qua tinh không vô tận. Nếu nói Hắc Toàn Phong phía trước là con mãng xà dài rằng rạc thì Toàn Phong đáng sợ phía sau chính là con mãng xà mạnh gấp tỷ lần. Đây là Hắc Toàn Phong bên ngoài cùng, chỉ là những Hắc Toàn Phong ngoài cùng mà đã lớn như vậy. Chân Diễn Vương khiếp sợ nói, La Phong gật đầu, chúng ta đã tiến vào tọa độ của tổ thần bí cảnh. Tốc độ phi thuyền bắt đầu hạ xuống, dần dần dừng lại, cửa khoang mở ra, La Phong Chân Diễn Vương sóng vai bay ra. Hư không mênh mông chỉ có vô số Hắc Toàn Phong đang đuổi nhau. La Phong Chân Diễn Vương đứng giữa không trung nhìn nhau. Ở đâu, La Phong nhíu mày, vùng đất truyền thừa tọa độ là chỗ này, sao ta chẳng thấy gì cả. Đời, Chân Diễn Vương đáp, đột nhiên hư không chung quanh đang yên ả bắt đầu vặn vẹo. La Phong, Chân Diễn Vương hơi biến sắc, không gian chung quanh méo mó trong nháy mắt trở thành như một vòng xoáy nuốt chửng họ. Không gian truyền tống, trong đầu La Phong, Chân Diễn Vương trong nháy mắt đã hiện lên những từ này, rồi tất cả những thứ trước mắt trở nên rõ ràng. Hai người La Phong vẫn đứng trong hư không, nhưng cảnh sắc lại đẹp tới động lòng người. Chỉ thấy ở một nơi rất xa, một con sông đủ màu đang cuộn chảy. Dòng sông đủ, góc truyện audio.com. Màu mênh mông tràn ngập một luồng sức mạnh thần kỳ, làm cho người ta không tự chủ được như bị hấp dẫn phải dán mắt vào nó. La Phong, Chân Diễn Vương đều là cường giả ý chí rất mạnh, lập tức phát hiện ra rồi bừng tỉnh lại. Thanh tỉnh nhanh thật, một thanh âm lạnh giá vang lên, La Phong, Chân Diễn Vương đều quay phát đầu nhìn lại. Trong hư không có một thần linh bằng đá cao ước chừng 8 thước. Hắn mặc khải giáp tím, bốc cao ngọn lửa toàn thân ánh lên màu xanh sẫm, thoạt nhìn như màu ngọc bích. La Phong và Chân Diễn Vương đều từ bộ dáng hắn mà phân rõ, đây là một loại sinh mạng loại đá trong vũ trụ phì thương tộc. Hắn đứng một bên, nhưng lại như không tồn tại. Điều này làm La Phong, Chân Diễn Vương thầm kinh hãi. Là vũ trụ tôn giả. La Phong thầm nói, chỉ có vũ trụ tôn giả mới có thể thi triển thuấn di mà không bị ta phát hiện chút nào. Khí tức ẩn nấp tới mức làm ta cũng không phát hiện được. Chân Diễn Vương cũng thầm kinh hãi. Ta là tiếp dẫn giả của tổ thần giáo. Tôn giả phỉ thương tộc lạnh lùng nhìn hai người La Phong. Nhân loại, xuất thú thần truyền thừa lệnh ra đi. Nếu không có thú thần truyền thừa lệnh tự tiện xông vào trọng địa tổ thần giáo ta chết. Vừa dứt lời, một luồng khí tức đáng sợ nóng rực phủ thẳng xuống, làm La Phong, Chân Diễn Vương như lọt vào biển lửa, không hề có sức phản kháng. Tựa như một con thuyền nhỏ dập dờn trong biển rộng, loại cảm giác vô lực này làm La Phong thầm nghi hoặc. Tiếp dẫn giả tổ thần giáo. Thành viên chính thức của tổ thần giáo có tổ thần, thần thú, thần tướng, thần sứ. Còn thần sứ hiển nhiên là yếu nhất, cho dù kế thừa vị trí thần sứ cũng chỉ sánh ngang với vũ trụ tôn giả yếu nhất thôi. Nhưng phỉ thương tộc trước mắt này chỉ cần uy áp phát ra cũng đã làm mình và sư phụ phải chống cự khó khăn. Sư phụ, chẳng lẽ hắn là thần tướng? La Phong truyền âm, hẳn là thần tướng, Trần Diễn Vương truyền âm đáp, nếu không đâu có mạnh như thế. Trong lòng mặc dù giật mình, nhưng La Phong, Trần Diễn Vương đều lật tay lấy ra thú thần truyền thừa lệnh. Thú thần truyền thừa lệnh vô cùng hiếm, tôn giả phỉ thương tộc mới khẽ mỉm cười. Tộc nhân loại các ngươi không hổ là một trong 6 đại tộc quần đỉnh cao. Một lần đã phái ra 2 thú thần truyền thừa lệnh cho tộc nhân. Đã thế thì các ngươi sẽ là người thừa kế có tư cách tiến vào, đi theo ta. Tôn giả phỉ thương tộc bay trên mặt đất, La Phong Trần Diễn cũng tự nhiên đi theo một bên. Thấy rồi chứ, tôn giả phỉ thương tộc chỉ về phía trước nơi có con sống đủ màu vô tận mãnh liệt. La Phong, Trần Diễn Vương đều gật đầu, mang bọn ngươi đến gần một chút mà xem. Tôn giả phỉ thương tộc vừa dứt lời, La Phong, Trần Diễn Vương liền cảm giác trước mắt mờ đi, đã thuấn di ra xa vài năm ánh sáng, đi tới chỗ gần với dòng sông vô tận rộng lớn. Đây là một chí bảo, La Phong nín thở, hoàn toàn là những luồng cực quang. Những cực quang gồm 5 loại sắc thái, cực quang vô tận hợp thành con sông vô tận, lúc trước cách xa vài năm ánh sáng, còn có thể phân rõ là hình dạng con sông, nhưng khi tới gần, La Phong chỉ cảm thấy nó lớn tới vô biên vô bờ. Đây là ngũ thải cực quang hồ của tổ thần bí cảnh trong truyền thuyết à? Trần Diễn Vương giật mình, người thật cũng hơi có kiến thức, tôn giả phỉ thương tộc kinh ngạc liếc mắt nhìn Trần Diễn Vương, cười tán dương nói. Đúng, đây là ngũ thải cực quang hồ, gạch nối. gocchuyenaudio.com, hồ á, La Phong nghi hoặc, đứng gần thì thấy vô biên vô bờ, nhìn từ xa thì là con sông nhìn không tới điểm cuối. Đương nhiên là hồ, tôn giả phỉ thương tộc nói. Chỗ vừa rồi, làm ngươi cảm thấy nó là một con sông, nhưng nếu bay lên trên sông nhìn xuống, ngươi sẽ phát hiện đó là một hồ nước hình tròn gần như vô tận. Ngũ thải cực quang hồ nơi đường kính lớn nhất là FXX 5 ánh sáng, uy năng vô tận. Chỉ cần uy lực một luồng cực quang bắn ra cũng đủ để làm trọng thương một vũ trụ tôn giả. Còn cả hồ nước chính là do cực quang vô tận tạo thành, uy năng vô hạn. Chính là một trong chí bảo mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông. La Phong, Trần Diễn Vương giải ra, mỗi đạo cực quang đều mạnh tới như vậy. Ngũ thải cực quang hồ chính là chí bảo hộ giáo của tổ thần giáo ta. Tôn giả phỉ thương tộc thán phục nói, có chí bảo hộ giáo ai có thể tự tiện xâm nhập tổ thần giáo ta chứ? Một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ, chí bảo hộ giáo, Trần Diễn Vương thán phục, không hổ là tổ thần giáo thế lực lớn đệ nhất vũ trụ. La Phong cũng thán phục, trong lòng lại nhớ tới tinh thần tháp. Ngũ thải cực quang hồ do vô số cực quang hình thành, uy năng vô tận, chí bảo hộ giáo thế lực lớn đầu tiên vũ trụ. Trong tinh thần tháp của mình có chứa vô số chấn phong tinh thần làm trục xoay, viên nào cũng vô cùng chân quý. Còn có cây trụ cao ngút trời. Hơn nữa tọa sơn khách cũng nói, tinh thần tháp chính là một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ. Ta có thể thấy ngũ thải cực quang hồ, Trần Diễn Vương cảm thán, cũng xem như mở mắt, có thể thấy được chí bảo mạnh nhất vũ trụ là một vận khí. Tôn giả phỉ thương tộc hơi đắc ý, rồi nói, trên chiến trường ngoài tinh vực của tứ đại tộc quần các ngươi không phải cũng có một tinh thần tháp chính là một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ sao? Đó là một chí bảo mà vô số cường giả cũng không thể dung chuyển, cưỡng ép mang đi. Đến nay vô số cường giả trong vũ trụ cũng không biết được uy năng chính thức của nó. Tóm lại, nó còn chưa có chủ nhân. Tinh thần tháp là một trong chí bảo mạnh nhất. Trần Diễn Vương kinh hãi. Xem ra ngươi biết cũng không nhiều lắm. Tôn giả phỉ thương tộc lắc đầu cười. Tinh thần tháp là một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ, dễ nhìn thấy nhất, cũng là một cái thần bí nhất. Không có ai có thể biết rõ bí ẩn chính thức của nó. Cũng không ai có thể mang nó đi. Nó đứng sừng sững ở đó thời gian vô tận, không ai có thể mang nó đi. Không nói nữa, ta đưa các ngươi đi Tử Kinh đảo. Tôn giả phỉ thương tộc dẫn 2 người La Phong thuấn di thẳng. Tinh không chuyển rời, trước mặt La Phong, Trần Diễn Vương chợt mờ đi, lại đi tới bờ của ngũ thải cực quang hồ, khoảng cách với cực quang hồ cũng chỉ còn mấy trăm thước, rất gần. Những luồng cực quang, mỗi một luồng đều dài hơn 1 vạn km, uy năng mênh mông không thể địch nổi, làm La Phong, Trần Diễn Vương phải kinh ngạc. Thấy rồi chứ, Tử Kinh đảo ở đằng kia, tôn giả phỉ thương tộc chỉ về phía trong ngũ thải cực quang hồ. Cái gì, ở trong ngũ thải cực quang hồ? La Phong, Trần Diễn Vương giật mình nhìn lại, đích xác loáng thoáng có thể thấy một hòn đảo, chỉ là dưới ánh sáng cực quang vô tận có vẻ rất mơ hồ. Vào đi, tôn giả phỉ thương tộc bay thẳng vào, đi vào, cực quang này có uy năng vô hạn, Trần Diễn Vương không kìm được hỏi, yên tâm, đây là một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ, phàm là ai? gocchuyenaudio.com, được nó cho phép, nó sẽ không thương tổn đây. hai người các ngươi đều có thú thần truyền thừa lệnh, đi vào cũng không sao đâu. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói, Trần Diễn Vương nhìn về phía La Phong, đồ nhi ta thử xem trước, nói rồi bước một bước tới gần cực quang hồ, đưa tay quờ quờ một luồng cực quang đang bay tới. Vừa chạm vào, cực quang lướt qua như nước vườn quanh cánh tay Trần Diễn Vương, không hề công kích. Tôn giả Phỉ Thương tộc nhìn cảnh này, thật ra cũng không nói gì. Hắn gặp rất nhiều, những người tới thừa kế ai ai cũng cẩn thận, không phải loại dễ tin người. Chúng ta đi vào, Trần Diễn Vương nói, dạ, sư phụ, La Phong âm thầm cảm kích nhưng vẫn không nói gì, theo sư phụ tiến vào ngũ thải cực quang hồ. Cũng như đi vào một hồ nước chính thức khi phi hành, cực quang chạm vào thân thể tạo cảm giác vô cùng dễ chịu, khi đến càng gần, Tử Kinh Đảo cũng có vẻ càng lúc càng lớn. Tử Kinh Đảo, là nơi đám nhận thần thú truyền thừa sinh sống, cũng là nơi ngoài cùng ngũ thải cực quang hồ. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói, rồi đi tới Tử Kinh Đảo. O o o, cách chương.